Báo cáo học tập Giáo nghĩa Đại thừa Vô lượng thọ kinh. Người giảng: Thích Nhuận Khiêm. Thời gian: tháng 1 năm 2021.
Địa điểm: Đạo tràng thôn Di Đà, Quảng Ninh, Khánh Hòa.
Tập 11.
Chư vị đồng học, xin chào mọi người. Mời xem kinh văn. Phẩm thứ 5: Chí tâm tinh tấn. Pháp tạng bạch ngôn, tư nghĩa hoằng thâm, phi ngã cảnh giới, duy nguyện Như Lai ứng chánh biến tri, quảng diễn chư Phật vô lượng diệu sát, nhược ngã đắc văn, như thị đẳng pháp, tư duy tu tập, thệ mãn sở nguyện. Dịch nghĩa là: Pháp tạng bạch rằng, điều ấy quá sâu rộng, không phải cảnh giới của con hiểu được. Cúi xin Đức Như Lai ứng chánh biến tri, rộng nói vô lượng vi diệu cõi nước của chư Phật. Khi con được nghe các pháp như vậy rồi, suy nghĩ tu tập, thệ nguyện con mới được viên mãn. Phần kinh văn này, Pháp Tạng Tỳ Kheo, Ngài đối trước Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai để tham học, để thỉnh giáo Ngài. Đây là một sự rất đặc biệt trong quá trình tạo dựng tịnh độ, thành lập một quốc độ tịnh độ. Thông thường, chư Bồ Tát tạo dựng tịnh độ là từ hạnh nguyện, từ bổn hoài của chính mình mà xây dựng tịnh độ. Ở đây chúng ta thấy Pháp Tạng Tỳ Kheo, Ngài xây dựng tịnh độ là nương vào tha lực. Hay nói một cách khác là Ngài không tự mình để xây dựng tịnh độ, mà Ngài cầu nơi trí tuệ viên mãn rốt ráo của chư Phật, chỉ cho Ngài phương hướng, phương pháp để tạo dựng một tịnh độ đạt được cái nguyện thù thắng của Ngài. Là phía trước chúng ta đã nói, cõi tịnh độ của Ngài cầu là phải siêu thắng hơn tịnh độ của mười phương chư Phật. Bạn sẽ cách suy nghĩ của Ngài rất hay. Từ cái điểm này chúng ta thấy Pháp Tạng Tỳ Kheo, Ngài là từ nơi tha lực để thành tựu Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên chúng ta là những hành giả tịnh độ, tu tập tịnh độ, chúng ta cũng nhận được tha lực môn này. Tuy chúng ta là phàm phu, một phẩm phiền não cũng chưa đoạn, nhưng mà nhờ tha lực môn của Pháp Tạng Tỳ Kheo, Ngài tạo lên một Tây Phương Cực Lạc thế giới vô cùng thù thắng, vô cùng phương tiện, để cho hạng phàm phu chúng ta, những cái nghiệp nhân còn đầy rẫy, vẫn có thể bình an tu tập. Cho nên chúng tôi thấy trong kinh điển, chư cổ đức ghi là: Chí tâm đảnh lễ Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Vô Lượng Quang Như Lai. Các ngài dùng chữ An Dưỡng Quốc Cực Lạc, chúng tôi cảm thấy rất gần gũi, thưa quý vị. Bởi vì đây chính xác là một cái môi trường bình yên, cái môi trường để cho chúng ta trưởng dưỡng tâm tánh, một môi trường để cho chúng ta tiến đến quả Phật viên mãn, không hề thối chuyển. Thật sự khi chúng tôi càng phát tâm tìm hiểu về nội điển của Phật Pháp, thì chúng tôi càng thấy sự thù thắng của Tây Phương Cực Lạc thế giới, sự thù thắng của pháp môn tịnh độ không huyền ảo một tí nào, thưa quý vị. Chúng tôi càng thấy khâm phục trí tuệ của Pháp Tạng Tỳ Kheo cộng với cái tâm bi mẫn của Ngài vượt xa thông thường tịnh độ của mười phương chư Phật. Những gì khi chúng tôi vừa tiếp xúc và mọi người cũng hay nghe, chính là Tây Phương Cực Lạc là một chỗ rất là tốt, rất là đẹp. Pha Lê Sa Cừ Mã Đảo, tất cả những cái vấn đề đó không phải là quan trọng nhất, quý vị. Thậm chí trong kinh cũng thường miêu tả có những thế giới còn đẹp hơn thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà thù thắng ở đây là chúng tôi chưa thấy một cõi tịnh độ nào mà chúng sanh có thể đới nghiệp phản sanh, mang nghiệp của mình về đến Tây Phương. Về đến đấy rồi, tham gia cái lớp học đấy rồi, nghiệp chướng của chúng ta, nghiệp nào chưa sanh khởi thì không sanh khởi nữa, thì nghiệp nào chưa sanh khởi được thì nỗ lực sanh khởi, còn bất thiện thì vĩnh viễn không có cơ hội sanh khởi. Bạn xem, nếu mà nói theo Thích Ca Mâu Ni Phật trong kinh văn dạy cho chúng ta thì đây là môi trường tuyệt vời nhất. Bởi vì Ngài luôn chỉ dạy cho chúng ta những bất thiện pháp nào chưa sanh khởi thì làm cho nó không được sanh khởi. Những cái đã sanh khởi rồi phải làm cho nó diệt đi. Và những thiện pháp nào chưa sanh khởi thì phải làm cho nó sanh khởi. Sanh khởi rồi phải nuôi dưỡng để cho nó tăng trưởng. Bạn xem, Tây Phương Cực Lạc thế giới là một môi trường làm được những điều này tốt nhất. Và không những nơi thiện pháp và bất thiện pháp tiến đến sanh khởi trí tuệ vô thường chánh đẳng chánh giác, là trí tuệ của chư Phật một cách rốt ráo. Bạn xem, Ngài thành Phật, Ngài thành khẩn đối trước Thế Tự Tại Vương Như Lai. Ngài nói tư nghĩa hoằng thâm, phi ngã cảnh giới, nghĩa là điều ấy quá sâu rộng, không phải cảnh giới của con. Bản thân chúng tôi thầm nghĩ Phát Tạng Tỳ Kheo tạo dựng quốc độ Tây Phương Cực Lạc thế giới lần này trở lại của Ngài là mang bi hoài của chư Phật. Chỉ có trí tuệ viên mãn của chư Phật, bi tâm viên mãn của chư Phật thì mới có thể nhìn nhận ra như vậy. Nhưng mà địa vị của Ngài là một vị Bồ Tát. Pháp Tạng Tỳ Kheo thì hiện lúc này là một vị Bồ Tát đang thành lập quốc độ, thì Ngài phải thưa thỉnh, Ngài phải cầu nơi cái trí tuệ viên mãn, không thể tự Ngài có thể thành lập được. Cho nên Ngài thưa với Thế Tự Tại Vương Như Lai là điều ấy quá sâu rộng, không phải cảnh giới của con. Con không hiểu được những điều này. Cúi xin Đức Như Lai, ứng chánh biến tri, rộng nói vô lượng vi diệu cõi nước của chư Phật. Khi con nghe xong rồi, con suy nghĩ, con tu tập, thì thệ nguyện của con mới được viên mãn. Bạn xem, Ngài mong muốn Tây Phương Cực Lạc thế giới là tinh hoa của mười phương thế giới. Cõi Tịnh Độ Di Đà là tinh hoa của mười phương Tịnh Độ chư Phật. Tinh hoa nghĩa là gì quý vị? Mười phương chư Phật, Ngài xem chỗ nào tốt nhất, Ngài đem về, Ngài kết tập. Rất thực tế, rất khoa học phải không quý vị? Ngày nay chúng ta phải đi tham học. Khoa học thì phải đi thực nghiệm, đi tham quan, đi tham khảo. Không thể nói bạn ngồi một chỗ, bạn ở trong phòng thí nghiệm, bạn ở trong văn phòng mà bạn có thể suy nghĩ hình dung ra vấn đề. Người khác, những nơi khác, họ đã làm được rồi. Chúng ta tham quan, học tập, lãnh hội những cái tri thức đấy, đem về làm cái nền tảng, làm cái căn bản để mình phát triển thì dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn và chính xác hơn. Vì sao? Những cái mọi người dùng đều đã trải qua thực nghiệm hết rồi. Còn chúng ta ngồi đó, từng việc đều là chúng ta tư duy, chúng ta tưởng tượng ra, thì cái tính chất thực nghiệm nó không có cao. Cho nên ở đây chúng ta thấy Pháp Tạng Tỳ Kheo, Ngài cũng rất là khoa học, Ngài cũng rất là thực tế. Tâm nguyện của Ngài muốn Pháp Tạng Tỳ Kheo diễn nói rộng ra vô lượng vi diệu cõi nước của chư Phật, có nghĩa là Ngài muốn biết một cách tường tận để trong đó Ngài kết tập, chọn học và kết tinh tạo thành Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên đọc đến cái điểm này, chúng tôi cảm thấy tín tâm của mình có sự tăng trưởng thưa quý vị. Bởi vì Pháp Tạng Tỳ Kheo, Ngài dùng bi tâm, trí tâm của Ngài, Ngài đã chọn cho chúng ta. Và một điều thù thắng nữa, tại sao lại phải chọn Cực Lạc quý vị? Tại sao không chọn mười phương cõi nước chư Phật? Bởi vì những gì mười phương cõi nước chư Phật có, những gì tốt nhất của mười phương chư Phật, Pháp Tạng Tỳ Kheo, Ngài đã chọn ra rồi. Và tại sao chúng ta phải chọn về Cực Lạc mà không chọn ở cõi Ta Bà này để tiến tu thành Phật quý vị? Đơn giản thôi, vì Pháp Tạng Tỳ Kheo cũng đã ghé thăm Ta Bà thế giới của chúng ta rồi. Ngài cũng biết như thế nào là tốt nhất cho con đường thành Phật. Chúng tôi tin tưởng rằng Ngài cũng kết tinh, Ngài cũng chọn lựa những điều tốt đẹp ở Ta Bà thế giới này đem về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Còn những điều xấu ác, những điều làm cho chúng ta khởi lên bất thiện, tạo ra ba đường ác, thì Ngài không chọn. Cho nên Tây Phương Cực Lạc thế giới là một cái môi trường thuần để cho chúng ta tu tập, thuần để cho chúng ta giữ được tâm địa của mình không bị thối chuyển. Đây là một chỗ rất là đặc biệt quý vị. Chúng ta tuy cũng có phàm thánh đồng cư độ, nhưng bạn xem, chúng ta là phàm có cùng chư thánh để sinh hoạt được không quý vị? Không thể. hay như chúng ta thường biết đến những địa danh Phổ Đà Sơn của Bồ Tát Quan Âm. Quan Âm Bồ Tát thường trụ tại Phổ Đà Sơn. Bạn xem, mấy người có thể nhìn thấy Bồ Tát Quan Âm? Chúng ta liệu có thể cùng Ngài sinh hoạt được không quý vị? Không thể. Hay như Đức Di Lặc Bồ Tát, Ngài ở trong cung trời Đâu Xuất. Bạn xem, chư thiên ở cõi trời Đâu Xuất, họ thường ngày sinh hoạt, họ cũng chỉ là nghe nói, họ không hề cùng với Đức Di Lặc Bồ Tát sinh hoạt, thưa quý vị. Cho nên đây là một điều mà Ta Bà thế giới của chúng ta làm chưa tốt. Phát Tạng Tỳ Kheo, Ngài cũng đến đây, Ngài cũng xem thấy phàm thánh đồng cư, nhưng mà Tây Phương Cực Lạc thế giới, bạn xem, phàm thánh đồng cư là cùng nhau sinh hoạt. Chư Đại Bồ Tát, chư Phật là những người dẫn dắt chúng ta tu tập. Chư Đại Bồ Tát, chư Đẳng Giác Bồ Tát là những người học trước chúng ta. Có nghĩa là sư huynh đó quý vị, là người anh của chúng ta. Mười phương chư Phật là người thầy của chúng ta. Bạn xét, mỗi ngày chúng ta đều học tập như vậy, làm sao mà chúng ta thối chuyển được quý vị? Ở cõi này của chúng ta nằm mộng thấy Phật đó, trong lòng nó đã vui lắm rồi. Chúng ta cảm ứng đạo giao được với Phật thôi, thì thiện tâm, tín tâm chúng ta, bồ đề tâm của chúng ta tăng trưởng rất là nhiều. Huống gì là mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khắc, chúng ta với các ngài là cùng nhau sinh hoạt. Cho nên nó không thối chuyển là như vậy, nó thù thắng là như vậy. Nhất định chúng ta phải về đó, đừng ở Ta Bà thế giới này nữa. Vì sao? Phát Tạng Tỳ Kheo, Ngài đến đây rồi. Ngài nói, chúng ta, Ngài nói các con, mau về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ở đấy có những điều tốt đẹp, thù thắng hơn, thuận duyên hơn cho các con tu tập. Còn ở Ta Bà thế giới này, tuy cũng tốt đấy, nhưng mà chúng ta nhìn không ra. Chúng ta toàn là chọn bạn xấu để mà chơi, toàn chọn cái duyên xấu để mà kết nạp, cho nên kết quả toàn là tăng trưởng bất thiện. Cho nên chúng ta phải biết nương vào tha lực. Môn này cũng gọi là tha lực môn. Tha lực như thế nào? Chúng ta phải tường tận. Còn không, chúng ta mang một cái niềm tin mơ hồ để chúng ta cầu về Tây Phương Tây Cực Lạc thế giới, đây gọi là mê tín, thưa quý vị. Ở đây chúng ta phải phân biệt được cái gì là tự lực môn, cái gì là tha lực môn. Nói tha lực môn không có nghĩa là chúng ta không cần sức của mình, không cần làm gì. Pháp Tạng Tỳ Kheo, Ngài thành Phật, về đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, có điều kiện không quý vị? Có đấy, có điều kiện đấy. Thì cái điều kiện mà yêu cầu chúng ta làm được đây nè, gọi là tự lực. Tự lực môn có nghĩa là bản thân chúng ta phải làm được cái tiêu chuẩn đó. Thì A Di Đà Phật mới có thể cảm ứng đạo giao với chúng ta được. Còn chúng ta không đưa nội tâm của mình đến một cái mức độ thanh tịnh nhất định, thì A Di Đà Phật dù có cảm ứng nhưng mà chúng ta không nhận được. Phần kinh văn trong Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương trong kinh Lăng Nghiêm có một đoạn nói: mười phương chư Phật thương nhớ chúng sanh như mẹ nhớ con. Nhưng nếu con không nhớ, thì tuy rằng mười phương chư Phật tưởng nhớ, nhưng mà không có ích gì. Vẫn là cách xa nhau, vẫn là không thể cảm ứng đạo giao với nhau được. Nhưng mà nếu con cũng nhớ mẹ, nếu chúng sanh cũng tưởng nhớ đến chư Phật, như là chư Phật nhớ chúng sanh, thì mẹ với con đời đời kiếp kiếp không cách xa nhau. Đó là kinh văn, là như chúng ta cùng với A Di Đà Phật không bao giờ cách xa nhau. Đến khi nào quý vị? Đến khi bản thân chúng ta cũng thành A Di Đà Phật. Bạn xem, thật là tốt. Và cái tiêu chuẩn tự lực chúng ta phải làm chính là chúng ta phải đem cái tâm mình chuyển hóa thanh tịnh đến một mức độ là công phu thành phiến. Hòa Thượng Tịnh Không cũng thường nói đi nói lại vấn đề này quý vị. Nhưng mà chúng tôi cảm thấy nhiều người nghe Pháp Hòa Thượng rất là nhiều, nhưng mà mọi người cứ mơ hồ về những vấn đề này. Thực ra không phải chúng tôi nói thêm nói bớt, những điều này Hòa Thượng đã nói rất là nhiều, nói rất là rõ luôn. Ngày xưa chúng tôi cũng nghe rất là nhiều, chúng tôi cũng hiểu như vậy đó. Nhưng mà để có một cái mục kinh văn thì nhiều khi nhiều quá, chúng tôi cũng không nhớ được là tập nào. Thì chúng tôi có hỏi thầy Thiện Trang, thì rốt cuộc cái tiêu chuẩn công phu thành phiến đó là Hòa Thượng giảng cái đoạn nào là rõ ràng nhất, dễ dàng nhất. Thầy Thiện Trang chúng tôi công nhận là một vị thầy có cái tinh thần học tập nội điển rất là tốt quý vị. So với chúng tôi thì hơn chúng tôi quá nhiều. Không phải riêng Hòa Thượng Tịnh Không, mà ngay cả thầy Thiện Trang cũng làm thầy chúng tôi. Thầy đấy quá tốt, nội điển của thầy quá sâu sắc, rất là chuẩn theo tinh thần của lão Hòa Thượng Tịnh Không tu học tịnh độ. Thì đợt thầy có gửi cho chúng tôi, hình như là trong tập 301 Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diệu Nghĩa, thì Hòa Thượng Tịnh Không miêu tả rất là rõ về cái vấn đề như thế nào là công phu thành phiến đó quý vị. Có nghĩa là chúng ta phải đem cái tâm mình chế phục được những cái ngũ dục lục trần. Ngũ dục ở đây là những cái hưởng thụ dục lạc của thế gian, những cái hưởng thụ ngũ dục về cõi dục giới. Con người chúng ta và cả chư thiên dục giới, họ hưởng thọ, họ hưởng những cái cảm thọ về dục lạc này quý vị. Hưởng thọ cảm thọ về tài, về sắc, sắc ở đây là sắc dục nam nữ, về danh, về thực, về thì. Nói chung là chúng ta cảm thấy mong muốn và thỏa mãn những cái dục vọng này, làm cho chúng ta cảm thấy có cảm giác thỏa mãn. Bạn xem, người trong thế gian, người nào là người quý vị cảm thấy họ rất thỏa mãn, họ rất bằng lòng, họ rất hài lòng trong cuộc sống? Vì sao quý vị? Họ đạt được những cái thứ này nè. Ví dụ như họ có tiền, họ có tiền, họ đạt được tiền tài thì họ rất là thoải mái. Hoặc là họ đạt về sắc là gia đình yên ấm, vợ đẹp, con xinh thì họ cảm thấy nó hạnh phúc. Họ đạt về danh là trong xã hội họ có một cái địa vị nhất định, làm những cái chức này, chức to lớn, làm quan chức, làm trong chính phủ chẳng hạn, thì họ cảm thấy bằng lòng, họ cảm thấy mãn nguyện về cái vấn đề đó. đó là đang hưởng thụ ngũ dục quý vị. Đấy. Họ có những cái niềm vui về ăn uống, mỗi ngày họ đều cảm thấy rất là thỏa mãn. Hoặc về ngủ nghỉ, họ cảm thấy cuộc sống sinh hoạt của họ ngủ nghỉ rất là tiện nghi, rất là hài lòng. Đây là những hưởng thụ về dục lạc. Những cái hưởng thụ này nó thô lắm quý vị. Con người chúng ta thì thường thiên nặng về những cái hưởng thụ này. Lên đến chư thiên cõi dục, trời tứ thiên vương, trời đao, lợi thiên, trời ma hay tủ la, những chư thiên ở những cái tầng trời này nè quý vị, thì họ cũng có những cái cảm thọ về ngũ dục này. Họ cũng hưởng thọ nhưng mà nhẹ nhàng hơn quý vị, nhẹ nhàng hơn chúng ta rất là nhiều. Còn cái dục ở cõi người chúng ta nó rất là thô. Tiến lên thì họ rất là nhẹ nhàng. Và như thế nào để tiến lên được quý vị? Vì sao họ cảm thấy nhẹ nhàng? Vì phước báu của họ nhiều hơn chúng ta. Cho nên họ đối với những cái ngũ dục này nè, họ cảm thấy nó không cần phải nặng nề như chúng ta. Không cần phải có tiền tài, không cần phải có danh. Nói chung họ vẫn còn danh, họ vẫn còn cảm thấy họ có cái địa vị. Họ phân ra những cái tầng cấp, những cái tầng trên thì họ cảm thấy thỏa mãn nhiều hơn. Họ vẫn còn sắc, nhưng mà cái sắc dục của họ rất là đơn giản. Quý vị xem trong kinh Phật diễn tả, có những họ chỉ cần nắm tay là đã thỏa mãn được cái dục vọng. Họ chỉ cần nhìn nhau thôi là đã thỏa mãn được cái dục vọng rồi. Cho nên thỏa mãn về cái sắc dục của họ rất là nhẹ nhàng. Không phải như cõi chúng ta là phải kết duyên vợ chồng, sinh con, đẻ cái, quan hệ nam nữ. Những cái dục này nó thô thiển. Cho nên chúng ta để ý xem, rất là quan trọng. Càng tiến lên phía trên thì phước báu càng cao. Phước báu càng cao thì sao quý vị? Hưởng thọ ngũ dục càng cao, càng nhẹ, càng thanh. Cho nên từ cái khái niệm này chúng ta thấy, người thế gian, người nào là có phước thưa quý vị? Người sống thanh đạm, người ít dục là người có phước. Phải không quý vị? Vì sao? Vì chúng ta không còn cái nhu cầu về hưởng thọ những cái năm cái dục này. Thì đương nhiên tâm chúng ta nó bằng lòng với cái ít dục này, thì đương nhiên người này chính là người có phước. Còn người nhiều tiền, người nhiều sắc, người có nhiều danh không phải là người có nhiều phước. Chúng ta phải tường tận được cái này. Vì càng tiến lên phía trên, chư thiên họ cũng không cần cái này. Vì sao họ không cần quý vị? Càng ngày họ càng thấy được năm cái điều này nè, là nó dẫn đến nguồn gốc của đau khổ là địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Càng hưởng thọ những cái này thì nó dẫn chúng ta vào ba đường ác càng mau. Tuy là có phước là hưởng thôi, nhưng mà hưởng xong những cái điều này nè là cái nhân duyên để mà đẩy chúng ta vào ba đường ác đó quý vị. Phật nói năm cái thứ này nè là địa ngục ngũ điều căn, nghĩa là năm cái gốc rễ của địa ngục. Gốc rễ là cái phía dưới, cái dẫn đến, cái sâu xa, cái nuôi trưởng. Cho nên chúng ta cảm thọ, chúng ta đi hưởng thụ năm cái thứ này. Hưởng thụ càng nhiều càng mau thì chúng ta vào địa ngục càng nhanh. Quý vị thấy như vậy thì phước gì quý vị? Người có nhiều tiền có phước không quý vị? Thật ra mà nói, họ cũng có đấy. Nhưng mà họ hưởng thụ những cái này, họ hưởng thụ cái phước này là cái duyên để họ dẫn đến địa ngục càng mau. Cho nên chúng ta nhìn được rộng hơn một tí thôi là chúng ta cảm thấy sợ. đừng có nói đi tìm cầu. Chúng ta sợ những cái này, vì những cái này nó dẫn chúng ta vào địa ngục, quá đáng sợ. Và Pháp Tạng Tỳ Kheo, Ngài có một cái trí tuệ để nhìn thấy, dứt hẳn ra năm cái thứ này. Vì năm cái thứ này là nguồn gốc để dẫn đến khổ đau, chúng ta không nên giữ. Pháp Tạng Tỳ Kheo, thế giới của Ngài tuyệt đối không có những cái thứ này. Không có, không phải là Ngài không bày ra. Ngài bày ra tiền bạc, danh lợi, vàng bạc, châu báu, pha lê, xà cừ. Nhưng mà Ngài tạo ra một cái duyên, chúng sanh ở cõi đấy không tăng trưởng những cái niệm tâm hưởng thụ ngũ dục. Vô cùng trí tuệ, vô cùng thiện xảo thưa quý vị. Chúng ta càng xem xét về nội điển, càng xem xét về kinh văn, chúng ta càng tín tâm với Tây Phương Cực Lạc thế giới thưa quý vị. Quay trở lại, chúng tôi phải nói đến vấn đề tự lực. Rốt cuộc chúng ta phải làm đến cái tiêu chuẩn công phu thành phiến. Hòa Thượng nói đây là chúng ta phải hàng phục được những cái ngũ dục này. Có nghĩa là đứng đằng sau những cái tham sân si để nó tăng trưởng ngũ dục này nè quý vị, thì nó vẫn còn. Nhưng mà những cái niềm hưởng thụ về ngũ dục này là không còn sinh khởi nữa. Có nghĩa là chế phục được ngũ dục. Hòa Thượng hay nói là phục phiền não. Phiền não mức độ thấp nhất là năm cái dục này quý vị. Cho nên chúng ta phải biết mục tiêu tu học là ở đâu. Mục tiêu niệm Phật là ở đâu. Là để cho năm cái thứ này nó không có sinh khởi nữa. Còn một mặt chúng ta vẫn niệm Phật, nhưng mà một mặt chúng ta vẫn tăng trưởng những cái niệm hưởng thụ về ngũ dục này, thì chúng ta niệm Phật không có kết quả. Niệm Phật không có tương ưng. Một mặt chúng ta muốn về Tây Phương, nhưng mà một mặt chúng ta cứ đi lùi về cực, về địa ngục. Là như vậy đó quý vị. Miệng thì nói muốn về Tây Phương, nhưng mà chân thì chạy nhanh vào địa ngục. Cho nên quý vị niệm Phật như vậy không có kết quả. Và lần trước chúng tôi cũng có nói qua Từ Vân Quán Đảnh, Ngài nói 100 thứ quả báo của người niệm Phật. Quả báo đầu tiên là đọa địa ngục, quả báo thứ hai là đọa ngạ quỷ, quả báo thứ ba là đọa súc sanh. Cho nên chúng ta tu tập phải biết nhìn nhận cái chuyển hóa nội tâm mình một cách thực tế quý vị. Còn không thôi, chúng ta tu tập chỉ là trên hình thức, một chút gieo duyên với pháp môn tịnh độ, gieo duyên một chút với A-di-đà Phật, với Tây Phương Cực Lạc thế giới thôi. Chúng ta không có nhận được cái kết quả như là A-di-đà Phật kỳ vọng, như là chúng ta mong muốn thưa quý vị. Còn một vài điều để chúng ta làm được tự lực của mình cho đến kết quả tốt, thì hôm nay thời gian cũng đến, chúng ta học tập đến đây. Lần sau chúng ta sẽ tiếp tục học về đoạn kinh văn này. Thời gian đã đến, chúng ta tạm dừng tại đây. Xin chào mọi người. A-di-đà-phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.
Thông tin chi tiết xin xem tại ứng dụng Thôn Di Đà, download trên điện thoại cảm ứng Android và iPhone, hoặc website www.thonjida.net.